This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói của lần trước Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái phong tục tập quán của người Việt của chúng ta. Thí dụ như là ngày Tết có những cái phong tục gì, phải không thưa quý vị? Hoặc là vì sao có cái tục là kiêng hốc rác đổ đi trong 3 ngày Tết, vân vân. Và ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị tiếp trong cái phần ngày hôm nay được mang tên là Tại sao chúng ta lại cúng giao thừa ở ngoài trời. Mời quý vị. Thưa quý vị, dân tộc nào cũng coi cái phút giao thừa là thiêng liêng. Các cụ ta thì quan niệm mỗi năm thiên đình lại thay toàn bộ quan quân trong nom cái công việc ở dưới hạ giới. Đứng đầu là một ngày có một cái vị trí mà nó như là quan toàn quyền. Thưa quý vị, năm nào quan toàn quyền giỏi giang, anh minh, liêm khiết thì hạ giới sẽ được nhờ. Như là được nhờ đó là như là được mùa, ít có thiên tai, không có chiến tranh, không có bệnh tật. Và trái lại gặp phải một cái ông quan toàn quyền mà ông lười biếng, ông kém cỏi, ông tham lam thì hạ giới chịu mọi cái thứ khổ. Và các cụ hình dung cái phút giao thừa là cái lúc bàn giao, chuyển giao các quan quân quản hạ ở dưới hạ giới hết hạn thì kéo về trời, và quan quân mới được cử thì cứ ào ạt mà kéo xuống hạ giới để mà coi sóc thiên hạ trong cái năm mới. Nói là như vậy, và các cụ cũng hình dung cái phút ấy, ngang trời thì quân đi quân về đầy không trung, tấp nập vội vã, nhưng mà mắt trần thì không có nhìn thấy được. Đó, thậm chí thì có quan quân còn chưa kịp ăn uống gì. Những cái phút ấy thì các gia đình mới đưa xôi, gà, bánh, trái, hoa, quả, toàn là đồ ăn nguội ra ngoài trời để mà cúng, với một cái lòng thành là tiễn đưa người nhà trời đã cai quản mình trong năm cũ và đón người nhà trời của năm mới xuống để mà làm nhiệm vụ cai quản hạ giới trong cái năm tới. Vì cái việc bàn giao, giao qua tiếp lại cái công việc hết sức là khẩn trương, cho nên các vị không thể nào vào trong nhà khề khà mâm bát mà chỉ có thể dừng vài giây ăn vội vàng hay hoặc là mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà. Ví cứ tưởng tượng thêm thắt cái sự hình ảnh của nhà trời theo mình như vậy, cho nên nhiều nhà có của mới đua nhau cúng giao thừa rất là to và nghĩ cách làm một cái mâm cúng giao thừa nổi lên bởi những cái của ngon vật lạ trang trí cầu kỳ để mà các quan chú ý quan tâm đến đến cái gia đình của mình, cũng như là cái lòng thành, lòng hảo tâm mà mình biểu hiện ra để mà phù hộ cho mình với những cái ưu ái đặc biệt trong cái năm mới. Và biết thấu cái tâm lý của những cái người nhà giàu thì các cụ ta cũng đã có nhiều những cái câu chuyện răn đời để người ta hiểu rằng thì là các quan mặc dầu cái phút giao mùa hay hoặc là phút bàn giao bận rộn khẩn trương, nhưng vì là cái người nhà trời cho nên có tài thấu hiểu ngay cái ruột và gan của gia chủ, cho nên có một cái ý cầu lợi mua chuộc đúc lót. Các vị chỉ nhìn cái dấu hiệu ở khói hương, ở lửa đèn là biết ngay, và lập tức thì các vị mới dông thẳng không thèm ngó ngàng gì đến cái vật cúng giao thừa của các nhà cầu lợi ấy. Và trái lại, những cái nhà mà chân chất thật thà sống bằng lao động ăn ở tử tế thì có khi chỉ cần cái chén rượu nén hương như là thủ công đánh tín hiệu qua hương đèn, các vị có chức trách biết ngay mà vui vẻ thưởng thức mà dốc lòng phù hộ. Thưa quý vị, cái đó là theo quan điểm của ngày xa xưa là tại sao mình phải cúng ngoài trời vào cái giờ giao thừa và tại sao chúng ta lại có Tết hàng thực. Xin được mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo thông phong tục cổ truyền, cái ngày mồng 3 tháng 3, tức là cái Tết hàng thực, ta thì làm bánh chay. Tết này thì có xuất phát từ ở bên Trung Hoa, làm dỗ ông Giới Tử Thôi. Ông Giới Tử Thôi là một hiền sĩ có công phò tá Tần Văn Công, bị chết cháy ở núi Điền Sơn. Cũng như cái ngày mồng 5 tháng 5, cái Tết Đoan Dương cũng xuất phát từ bên Trung Hoa thôi. Làm dỗ cho ông Khuất Nguyên, ông bị chết trôi ở sông Mịch La. Ngày nay thì người Trung Hoa đã bỏ lễ đó, mà người Việt Nam ta cũng vẫn còn giữ thường thì Việt Nam. Những ngày xa xưa thì họ cũng thường cúng ngày mồng 5 tháng 5 đó, thưa quý vị. Người Hoa thì họ gọi, người Trung Hoa họ gọi là Tết Đoan Dương, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì gọi là Tết Đoan Ngọ. Đó, đành rằng là dân ta theo cái tục đó. Nhưng mà khi cúng thì chỉ cúng gia tiên nhà mình thôi, chẳng nhắc gì tới cái ông Giới Tử Thôi hay hoặc là ông Khuất Nguyên nữa. Ở nước Việt Nam ta, ngày xa xưa có bao nhiêu là ông lương thần, ông dũng tướng, hiền sĩ, có công huân với lại dân, với lại nước mà chẳng được cái kỷ niệm trọng thể bằng hai ông người nước ngoài nói trên. Và như quý vị cũng đã biết, ngày 10 tháng 3, biết bao nhiêu đời nay vẫn không chuyển đổi được để mọi người, mọi làng, mọi xã làm dỗ tổ, gọi là dỗ tổ Hùng Vương đó, thưa quý vị. Bởi vậy mới có ra những cái mà cái tại sao Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị có cái Tết hàng thực, và nhân dịp đó thì cũng gửi đến cho quý vị biết là cái nguồn gốc của cái Tết hàng thực là như thế nào. Còn cái Tết Đoan Ngọ thì Hoàng Tĩnh xin được trình bày thêm. Trong cái Tết Đoan Ngọ đó, nó có những cái tục gì ngoài cái phần Hoàng Tĩnh nói sơ khoa cho quý vị nghe những cái phần ở trên vậy đó. Thì thưa quý vị, ở nước ta cái Tết Đoan Ngọ được rất là coi trọng lắm, xếp cái hàng thứ hai sau cái Tết Nguyên Đán. Vì vậy mà các cụ thường nói là mồng 5 ngày Tết á, học trò thì Tết thầy, còn rể thì Tết bố mẹ vợ. Quanh năm cũng chỉ tập trung vào cái hai cái ngày lễ Tết đó thôi. Đó, Tết Đoan Ngọ thì còn nhiều những cái tục lưu truyền đến nay. Đóng sáng sớm thì cho trẻ ăn hoa, ăn quả, ăn rượu nếp, ăn trứng luộc, bôi hồng hoàng vào cái thóp đầu, vào ở ngực và ở rốn để làm gì vậy? Để giết sâu bọ, thưa quý vị. Người lớn á, thì họ giết sâu bọ bằng cái cách là họ uống rượu, mà cái rượu này thì hòa ít tam thần đơn, là một cái đơn thuốc của ngày xa xưa, hay hoặc là ăn rượu nếp. Trẻ em thì giết sâu bọ xong khi còn ngồi ở trên giường, rồi sau đó mới là rửa mặt mũi chân tay xong thì bắt đầu họ mới nhuộm cái móng tay, móng chân, đeo chỉ ngũ sắc. Em gái mà đến độ tuổi sâu lỗ tai thì cũng chọn cái ngày này mà họ sâu, thưa quý vị, tên là ngày mùng 5 tháng 5, vì là gọi là Đoan Ngọ, cho nên cái lễ cúng gia tiên phải cúng vào cái giờ ngọ, tức là giờ trưa, thưa quý vị, buổi trưa đó. Cái tục hái thuốc mồng năm cũng bắt đầu từ cái giờ ngọ, và đó người ta gọi là cái giờ mà có dương khí tốt nhất trong cả năm. Cái lá cây, lá cỏ thu hái được trong cái giờ đó, nó có một cái tác dụng chữa bệnh tốt, nhất là các chứng ngoại cảm, các chứng âm hư chẳng hạn. Và người ta cũng hái bất kỳ những cái loại lá gì mà có sẵn ở trong vườn, ở trong vùng, miễn sao là đủ trăm loại, nhiều ít không kể. Cái này là của ngày xưa, thưa quý vị. Tuy vậy, nhân dân ngày xưa của ta quen dùng những cái thảo mộc chữa những cái chứng bệnh, biết phân biệt những cái loại nào có độc, chẳng hạn như là lá ngón, cà độc dược, lá sắn. Dẫu người nặng đầu óc mê tín cũng chẳng dám mà hái được cả. Ngược lại, những cây cỏ chữa bệnh thông thường có cái tác dụng là trừ phong ít khí thì hái nhiều hơn, như là những cái loại ít mẫu, ngải cứu, xả, rồi tử tô, tức là tía tô, rồi kinh giới, lá tre, lá bưởi, cam, chanh, quýt, mít, mũm, hành, tỏi, gừng, chè, ổi, trầu không, xài đất, sống đời, bồ công anh, sen vong, lạc tiên, nhỏ nồi, những cái lá của nó đem vào để mà họ làm, thưa quý vị. để mà họ tắm rửa, đó là họ hái bất kỳ những cái loại lá gì có sẵn ở trong vườn, miễn sao đủ 100 lá thì họ mới xông lên gọi là hái thuốc mộng năm, cũng bắt đầu từ cái giờ ngọ là như vậy, thưa quý vị. Nói thêm cho quý vị biết về cái Tết Đoan Ngọ mùng tháng 5 có những cái tục gì trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và một cái mục kế tiếp nữa mà mọi người cũng rất là thích lắm đây, tất cả chúng ta thích lắm. Để một năm thì như quý vị thấy là có 365 ngày. Nếu mà bình thường thì mình nói rằng là ôi 365 ngày thì nó là ngày thôi đó, nhưng mà ngày xưa thì hãy mà nói tới ngày thì họ lại coi có cái ngày tốt hay hoặc là có cái ngày xấu. Như vậy thì thật sự ra chúng ta thấy rằng là có cái ngày tốt hay ngày xấu không? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Khi biết về phong tục cổ truyền mà cố tình lẩn tránh cái vấn đề này, cái vấn đề là có ngày tốt, ngày xấu hay không, thì ắt cũng không thỏa mãn cái yêu cầu của quý vị. Bởi vì như quý vị thấy là cái lễ cưới, cái lễ tang, hay hoặc là xây nhà, dựng cửa, khai trương, xuất hành, còn nhiều người, nhiều nơi chú trọng cái gọi là cái ngày lành. Đó là một cái thực tế ngặt, vì có một số người bài bác hẳn cho là gieo rắc mê tín dị đoan. Một số khác thì lại quá mê tín, nhất là cái việc lớn, việc nhỏ, việc gì cũng phải chọn ngày. Từ cái việc ngày xa xưa, thưa quý vị, từ cái việc mà mua một con lợn, con heo, làm một cái chuồng gà, cắt tóc cho con, đi khám bệnh, mọi điều nhất nhất tất tất đều mai rủi, cũng đều đổ lỗi cho cái việc là không có chọn đúng ngày, không có chọn đúng giờ. Một số đông khác thì tuy cái bản thân không tin, nhưng mà chiều ý số đông, họ lại làm ngơ để cho vợ con đi tìm thầy lễ, thầy cúng, sau đó định ngày giờ để mà xét thấy không có ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa thì để tránh cái tình trạng sau này lỡ xảy ra một cái sự việc gì không lành thì lại đổ lỗi cho là mình là không coi, không bán, không sống. Thế tất một năm, thưa quý vị, năm 10 năm đối với một người đã đành đi, đối với cả nhà, đối với cả họ, cả chi, cả họ thì làm sao mà hoàn toàn không gặp một cái sự rủi ro. Đó. Ngày tốt, ngày xấu về cái khí hậu, về cái thời tiết thì dự báo của cơ quan khí tượng thì cũng đã một chút gì đó gọi là đáng tin cậy rồi, phải không? Khoa học thì cũng đã dự báo được cái hàng trăm năm những cái hiện tượng thiên nhiên như là nhật thực, nguyệt thực, sao chổi, sao băng, vân vân, chính xác đến từng giờ phút như quý vị thấy. Nhưng mà tác động của tự nhiên sẽ tạo nên cái hậu quả xấu đối với từng người, từng việc, từng vùng ra sao thì đó còn là một cái điều bí ẩn. Thời xưa các bậc trí giả tranh cãi nhiều, vẫn chưa ngã ngũ, cho nên ai tin thì cứ tin, ai không tin thì tùy. Người ta gọi là linh tại ngã, bất linh tại ngã, tức là cho rằng thiêng liêng thì cũng đã tự mình ra, cho rằng không thiêng, không liêng thì cũng tự mình mà ra. Hay hoặc là vô sư, vô sách, quỷ thần bất trách, tức là không biết vì không có thấy, không có sách thì quỷ thần cũng không có trách được cả. Thực tế thì có ngày mọi việc, mọi điều đều thành công, nhiều điều may mắn tự nhiên đưa tới. Có ngày thì vất vả sớm chiều mà chẳng được việc gì cả, lại còn gặp phải tai nạn bất ngờ. Cái phép duy vật biện chứng giải thích đó là quy luật tất nhiên và ngẫu nhiên. Trong tất nhiên có yếu tố ngẫu nhiên, trong ngẫu nhiên cũng có yếu tố tất nhiên. Cái lý luận thì như vậy, nhưng mà có những vị cũng muốn biết cụ thể trong ngày nào, rồi tháng nào tốt, rồi ngày nào xấu, ngày nào tốt, có việc làm nhà, cưới vợ, tang lễ phải tránh giờ nào. Đó, đa số thì bà con ta vẫn nghĩ là có thời thì có thiên, có kiên thì có lành. Nhất là khi mà điều kiên đó nó không ảnh hưởng gì mấy tới công việc cũng như là tới cái vấn đề kinh tế. Thưa quý vị, thời xưa, mặc dầu có người tin, có người không có tin, Tòa Khâm Thiên Giám đã ban hành cái gọi là hiệp kỷ lịch. Mà cái số người mà biết chữ Hán thì cũng khá nhiều, cho nên phần đông các gia đình cứ dựa vào đó mà tự mà chọn vào cái ngày giờ trong cái cuốn hiệp kỷ lịch đó. Thời nay thì rải rác, Nói thời nay chứ mà cái cuốn sách này cũng biết cũng lâu rồi thưa quý vị. Thời nay thì rải rác ở các làng xã còn sót lại một vài người còn biết chữ Hán, nhưng mà sách vở cũ thì hầu như không còn nữa. Các gia đình thì muốn xem ngày giờ để mà định liệu những công việc lớn đành phải mất công tốn của để mà tìm thầy. Khốn nổi, mỗi thầy lại phán một cách chẳng biết tin ai cả. 10 ông thầy phán đủ 10 cách. Đã có trường hợp 4 ông bà thông gia vì chọn việc chọn ngày tốt xấu tuổi hợp tuổi xung tranh cãi nhau phải chia tay để lại một cái mối gọi là cái mối hận tình. Rồi gần đây thì trên thị trường cũng xuất hiện cái cuốn sách viết về cái cách xem ngày, tính giờ, phải không thưa quý vị? Cũng có tác giả có kiến thức, có tư liệu, viết rất là thận trọng, nhưng mà ngược lại thì cũng có người viết rất là cẩu thả, dựa theo cái thị hiếu của thương trường, vô căn cứ, với động cơ là kiếm tiền, mà người ta gọi là kiếm tiền bất chính, có cuốn sách tốt xấu, thực hư lẫn lộn, không có tên nhà xuất bản, không có tên tác giả, không ghi xuất xứ của cái tư liệu mình viết. Cùng một ngày cuốn này ghi là nên xuất hành, đó, cưới hỏi. Cuốn khác hay lịch khác thì lại ghi là kỵ xuất hành, cưới hỏi, làm cho cái người xem thì rất là hoang mang. Đó. Sư nói thì sư phải, mà vải nói thì vải hai. Đó. Biết tin vào đâu, biết tìm, mà hỏi ở đâu bây giờ. Và để đáp ứng nhu cầu của quý vị, chúng tôi xin trích dẫn một số những cái tư liệu khoa học và toàn văn cái bài gọi là xem ngày kén giờ của học giả Phan Kế Bính đăng trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục xuất bản của năm 1915. Đó, rồi sau đó sau này thời 1990 thì ở bên Việt Nam cũng có tái bản và phải gọi là có rất là nhiều những cái điều chia sẻ. Trong cái mà coi cái ngày giờ tốt xấu như thế nào thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị tiếp để chúng ta tìm hiểu lại một lần nữa xem của Phan Kế Bính đăng trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục xuất bản năm 1915 đã giải thích, đã chú giải như thế nào trong cái chương trình Đất Đai Quê Thói lần sau. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi trong ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.